Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Anh Phương và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, ngày 10 tháng 6. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về một số nhận định của Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine, nghi lễ Đông Phương. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng từ của hai người Pakistan, ông Shakin Matthew, người đã từ chối phá thai, và George Sada, giáo lý viên mù đầy hy vọng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đề tài nỗi buồn và khát vọng của một tín hữu bị đi đày hướng tới đền thánh là suối nguồn sự sống và ơn cứu độ. Thánh Vịnh 42-43. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã tham dự đa số các cuộc họp lần thứ 15 của Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn diễn ra tại Vatican trong các ngày 6 đến 8 tháng 6 vừa qua. Cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã cho biết như trên trong cuộc họp báo sáng mùng 8 tháng 6. Trong các ngày hội họp, các Hồng Y đã thảo luận và duyệt xét nhiều cơ quan trung ương Tòa Thánh, nhằm chuẩn bị cho tông hiến mới thay thế tông hiến Pastor Bonus của Đức Gioan Phaolô II, đặc biệt là Bộ Giáo mục, Phủ Quốc vụ Khanh, Bộ Giáo dục Công giáo, Bộ các giáo hội Đông Phương, Bộ Giáo sĩ, các hội đồng tòa thánh về văn hóa, về việc thăng tiến hiệp nhất các Kitô hữu và đối thoại liên tôn. Hội đồng Hồng Y cũng trình bày kết quả các duyệt xét trong các phiên họp trước liên quan tới các bộ giáo lý đức tin, phụng tự và kỷ luật bí tích, phong thánh, các dòng tu và hiệp hội tông đồ, cũng như bộ mới, bác ái, công lý và hòa bình, bao gồm các hội đồng tòa thánh công lý và hòa bình, cọc unum, y tế, di cư và lưu động. Các Hồng Y cũng trình bày vài tiêu chuẩn hướng dẫn các suy tư và duyệt xét ấy, đơn sơ hóa, hòa hợp các nhiệm vụ của các cơ quan khác nhau, các hình thái tản quyền có thể có trong tương quan với các hội đồng giáo mục. Đức Hồng Y Reynan Marx, phối hợp viên Hội đồng Kinh tế, và Đức Hồng Y Jacques Ben, Tổng trưởng Văn phòng Kinh tế, đã tường trình các vấn đề của hai cơ quan liên hệ. Đức ông Dario Eduardo Vigano, Tổng trưởng Văn phòng Thư ký về Truyền thông, đã trình bày tiến trình cải tổ hệ thống truyền thông của Tòa Thánh, suy tư trở lại việc tổ chức công việc sản xuất và sáp nhập, cũng như việc sáp nhập Radio Vatican và Đài truyền hình Vatican nội trong năm nay. Đức Hồng Y Shin O'Malley đã cập nhật sinh hoạt của Ủy ban Bảo vệ Trẻ Em Vị Thành Niên. Trả lời câu hỏi của các nhà báo, cha Lombardi cho biết công việc của Hội đồng Chín Hồng Y không chỉ liên quan tới việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh, nhưng còn liên quan tới nhiều đề tài khác nữa. Chẳng hạn thượng hội đồng giáo mục, nghĩa là hội đồng không có hạn mãn nhiệm, các cuộc họp tới sẽ là các ngày từ 12 đến 14 tháng 9 và 12 đến 14 tháng 12.
Popayan, các giám mục Colombia kêu gọi nghiệp đoàn nông dân và chính quyền đối thoại để giải quyết các khó khăn trong nước. Đức cha Ivan Martin Lopez, tổng giám mục Popayan, và đức cha Hugo Alberto Torres, giám mục Apatado, đã đưa ra các lời kêu gọi trên đây nhằm lắng dịu các căng thẳng gắn liền với cuộc đình công của giới nông dân trên toàn nước. Trong các ngày qua, nghiệp đoàn nông dân Colombia đã huy động giới nông dân biểu tình đình công phản đối các đường lối chính trị kinh tế của chính quyền và đòi hỏi các điều kiện tốt hơn cho giới nông dân. Đức cha Lopez nói rằng chính quyền cần cấp thiết đáp ứng các đòi hỏi chính đáng của giới nông dân và trợ giúp họ như đã hứa. Ngài cầu mong cuộc đình công không gây ra quá nhiều thiệt hại cho cuộc sống của dân chúng, đặc biệt là dân nghèo đang cần công việc làm và sự phát triển. Đức cha kêu gọi toàn dân Colombia hiệp lời cầu nguyện để cho các phe liên hệ đạt tới một giải pháp khôn ngoan, công bằng và rõ ràng. Về phần mình, Đức cha Hugo Alberto Torres Martin, giám mục giáo phận Apartado, kêu gọi người biểu tình ôn hòa nói lên các đòi hỏi của mình mà không gây nguy hiểm cho sinh mạng của người khác. Đức cha cũng cho biết giáo hội sẵn sàng làm trung gian cho cuộc đối thoại giữa các nghiệp đoàn nông dân và chính quyền để đạt một giải pháp tốt đẹp cho các tranh chấp hiện nay.
Roma, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, kêu gọi chính quyền Italia thừa nhận cuộc diệt chủng đang xảy ra trong vùng Trung Đông. Tổ chức đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong một bài dài đăng trên nhật báo Infolio hôm 8 tháng 6 vừa qua. Bài báo viết, ngày nay chúng ta không thể giận dữ trước các chứng cớ tàn sát tại Srebrenica, nhưng đồng thời lại dửng dưng đối với Syria và Iraq, là sự dửng dưng hồi đó đã cho phép các cuộc tàn sát trong vùng Balkan. Chính vì thế, tổ chức mời gọi chính quyền Italia thảo luận vấn đề này trong quốc hội và gọi tên rõ ràng các vụ tàn sát do các lực lượng thánh chiến hồi cuồng tín đã và đang vi phạm chống lại các nhóm thiểu số bên Trung Đông. Theo các quyết nghị mới được thông qua trong năm 2016 bởi Quốc hội Âu Châu, Hạ viện Hoa Kỳ và Quốc hội Anh. Bên Iraq, năm 2014 đã có 125.000 Kitô hữu cùng với các nhóm tôn giáo thiểu số khác bị bắt buộc rời bỏ gia cư sản nghiệp vì muốn trung thành với đức tin của mình. Vì ở lại Mosul hay trong các đồng bằng Ninive có nghĩa là phải chết hay chối bỏ niềm tin của mình. Và các Kitô hữu này đã coi niềm tin tôn giáo quan trọng hơn, nên trong một đêm họ đã bỏ lại tất cả để ra đi với hai bàn tay trắng. Đã có hàng ngàn người bị chết trong tay của các lực lượng nhà nước hồi IS và được tìm thấy trong các mộ tập thể tại Ramadi, Anba và Tikrit. Tất cả các hành động này có tên là diệt chủng, vì chúng nhằm tàn sát các nhóm quốc gia, chủng tộc và tôn giáo, và tòa án quốc tế đã được thành lập để xét xử các tội phạm đó. Từ nhiều thập niên qua, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã yểm trợ Kitô hữu Trung Đông, và trong 5 năm vừa qua, tổ chức đã tài trợ cho Syria và Iraq gần 30 triệu euro, đa số là để trợ giúp các người di cư tị nạn phải trốn chạy các vụ tàn sát nói trên. Những gì đang xảy ra tại Syria và Iraq hiện nay là diệt chủng. Đây không phải là một cuộc chiến đấu tôn giáo, mà là việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo và các quyền con người. Không biết tới những gì đang xảy ra trong vùng Trung Đông là đồng lõa với các người gây ra cuộc diệt chủng này.
Paris, trong các ngày 7 tới 9 tháng 6 vừa qua, Đại hội phối hợp các tổ chức Caritas hoạt động bên Phi Châu đã diễn ra tại Paris. Tham dự đại hội đã có 50 người gồm cả 11 giám mục đến từ các nước Senegal, Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire, Togo, Benin, Niger, Chad, Trung Phi, Congo, Brazzaville, Madagascar, Burundi, Como, Cộng hòa Dân chủ Congo. Đại hội này kết thúc giai đoạn đầu tiên nhằm phát triển và củng cố cơ cấu các tổ chức Caritas hoạt động bên Phi Châu. Giai đoạn 2 sẽ kéo dài cho tới năm 2018 nhằm đào tạo các nhân viên Caritas trong việc cải tiến việc quản trị nhân lực cũng như hành chánh và tài chánh. Nhiều nước trong số các quốc gia kể trên đã trải qua một loạt các cuộc khủng hoảng chính trị, xã hội, kinh tế, và các tổ chức Caritas đã nắm giữ vai trò nòng cốt trong việc trợ giúp dân chúng các nước này. Điển hình như trường hợp nước Côte d'Ivoire giữa các năm 2002 cho đến 2011, bị chia đôi một vùng do chính quyền kiểm soát, vùng kia do các lực lượng phiến quân kiểm soát. Các nhân viên Caritas được phép tự do di chuyển từ vùng này sang vùng kia để trợ giúp dân chúng và giữ liên lạc giữa hai bên.
Bethlehem, Linh mục Raen Abu Saliat, Giám đốc Caritas Jerusalem, bày tỏ lo âu trước hiện tượng số người trẻ Palestine nghiện ma túy gia tăng. Cha cho biết, càng ngày càng có nhiều người trẻ Palestine nghiện ma túy, và các vùng trồng và sản xuất ma túy, kể cả loại hóa học, nằm trong các vùng đất cho người Israel kiểm soát. Vì thế, cảnh sát Palestine không thể vào được. Cha cũng cho biết, cách đây ít ngày, giáo hội đã tổ chức một cuộc hội thảo tại Đại học Bethlehem, có sự tham dự của nhiều chuyên viên phân tích, giới tri thức, đại diện các lực lượng an ninh và các cơ cấu chính trị Palestine. Bối cảnh được trình bày rất tiêu cực và gây lo âu vì thị trường buôn bán ma túy lan tràn đang biến nhiều người trẻ Palestine trở thành những tay nghiện ngập. Trong vài trường hợp, đã có người phải bán tài sản của gia đình để có tiền mua ma túy. Từ năm 1999, Caritas Jerusalem đã hoạt động mạnh trong vùng đông thành phố qua trung tâm lắng nghe để giúp phòng ngừa và chống lại tệ nạn người trẻ Palestine nghiện ma túy, cũng như giúp phục hồi người nghiện với sự trợ giúp của gia đình họ. Trong các năm qua, cùng với Học viện Quân sự Iskan Jericho, Đại học Bethlehem đã tổ chức các khóa đào tạo chuyên viên xã hội và y tế, cũng như tâm lý gia và y tá có khả năng hoạt động giúp phòng ngừa và chống lại nạn nghiện ngập ma túy. Cha Abu Saliat cho biết năm nay học viện đã cấp bằng cho 22 chuyên viên được Bộ Giáo dục Palestine thừa nhận. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về một số nhận định của Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine, nghi lễ Đông phương.
Kính thưa quý vị thính giả, đã hai năm qua, nhân dân Ukraine sống trong đau khổ vì chiến tranh ở miền đông nước này. Chính phủ thân Nga bị lật đổ và chính phủ thân Tây Phương với sự hỗ trợ của Mỹ và Âu Châu quyết định xin gia nhập Liên hiệp Âu Châu để thoát khỏi vùng ảnh hưởng của Nga. Sau vụ này, tại bán đảo Crimea, với đa số dân là người gốc Nga, đã bỏ phiếu sáp nhập lãnh thổ này vào Liên bang Nga. Rồi miền Donbass, cùng với đa số dân là người Nga, muốn trở thành miền tự trị, không thuộc chính quyền trung ương của Ukraine ở Kiev nữa. Quân đội Ukraine và các lực lượng đòi ly khai giao chiến với nhau. Dĩ nhiên là các lực lượng Ukraine thân Nga được sự ủng hộ của quân đội Nga và những hành động trên đây bị chính quyền và đa số dân Ukraine gọi là sự xâm chiếm của Nga đối với lãnh thổ Ukraine, không tôn trọng lãnh thổ của nước này đã được quốc tế nhìn nhận. Hơn 9.000 người đã bị thiệt mạng trong các cuộc giao tranh và hàng triệu người phải di tản hoặc về các vùng khác ở Ukraine hoặc về Liên bang Nga. Hiệp định tại Minsk, thủ đô Belarus, đã được ký kết giữa các phe liên hệ, nhưng nhiều khoản chưa được tôn trọng. Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, thủ lãnh của hơn 5 triệu tín hữu Công giáo Đông Phương ở Ukraine, đã nhiều lần lên tiếng phê bình hành động của Nga mà Ngài gọi là một cuộc xâm lăng. Ngài cũng phê bình sự im lặng và lãng quên của Tây Phương và dư luận thế giới đối với thảm trạng của Ukraine. Trong bối cảnh đó, ngày 3 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi tổ chức cuộc lạc quyên trong tất cả các nhà thờ Công giáo ở Âu Châu vào Chủ nhật 23 tháng 4 để trợ giúp Ukraine. Người ta chưa biết kết quả cuộc lạc quyên này. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn của Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk dành cho hãng tin Công giáo Catholic News Agency về những vấn đề liên quan tới Ukraine.
Theo Đức Tổng Giám mục, cốt yếu cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine là sự gây hấn của Liên bang Nga chống Ukraine. Sau khi Liên Xô sụp đổ cách đây 25 năm, Ukraine đã bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý chọn độc lập, nhưng phải đau buồn mà nói, quốc gia láng giềng của chúng tôi đang bắt đầu tái lập Liên Xô, cố gắng lôi kéo những nước trước kia thuộc Liên Xô để họp thành cái gọi là Liên hiệp Âu Á. Đối với nhân dân Ukraine, Tất cả những dự án xã hội ấy là một cuộc thảo luận lớn giữa phong trào của chúng tôi tiến đến nền dân chủ, tiến tới các giá trị Âu Châu, hoặc là trở lại thời kỳ Liên Xô. Đó là một cuộc tranh luận lớn tại Ukraine cách đây 3-4 năm, và các công dân Ukraine đã quyết định trở thành một nước tự do và độc lập. Đó là lý do tại sao chúng tôi bị nước láng giềng tấn công. Đức Tổng giám mục Shevchuk nói, dĩ nhiên, Ukraine là một nước có nhiều chủng tộc và tôn giáo, với những căng thẳng nội bộ, những xung đột và đủ loại nguyên nhân lịch sử mang lại sự phong phú cho cuộc sống thường nhật của chúng tôi. Nhưng sự gây hấn ấy đang lợi dụng thế yếu của nhà nước Ukraine sau cái gọi là cuộc cách mạng phẩm giá qua cuộc tranh luận về tương lai được biểu lộ qua hiện tượng mà chúng tôi có thể gọi là hiện tượng Mai Đen. Dân chúng xuống đường biểu lộ ý chí muốn sống trong một nước dân chủ và độc lập. Và trong cuộc tranh luận ấy, lợi dụng sự yếu thế của quốc gia Ukraine, Liên bang Nga đã tấn công chúng tôi, trước tiên bằng cách sáp nhập bán đảo Crimea, rồi xua quân tràn vào vùng Donbass là vùng ở miền đông Ukraine. Về vấn đề 2 năm từ khi bắt đầu cuộc xung đột, người ta vẫn còn tranh luận về vấn đề xác định biên giới giữa Nga và Ukraine liên quan đến vùng bị Nga chiếm, và đây là vấn đề khó giải quyết. Đức Tổng giám mục Shevchuk nhận định rằng, biên giới Ukraine đã được thiết định và được quốc tế công nhận. Vì thế, đây không phải là một cuộc tranh luận về biên giới của Ukraine, nhưng là vấn đề sáp nhập bất hợp pháp và chiếm đóng lãnh thổ của Ukraine. Đây là vấn đề vi phạm công pháp quốc tế và hệ thống an ninh quốc tế thế giới. Nếu một nước lớn mạnh có quyền xâm chiếm một nước láng giềng bé nhỏ, thì công pháp quốc tế không còn nữa. Vì thế, toàn bộ vấn đề ở đây là công lý và luật pháp quốc tế, tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của một nước láng giềng. Đây là một vấn đề quốc tế.
Và theo Đức Tổng giám mục Shevchuk, sở dĩ nhiều nước trên thế giới không ý thức về điều đó hoặc dửng dưng là vì có nhiều nguyên do. Rất nhiều khi trong xã hội quốc tế, những quốc gia gọi là nước giàu chỉ quan tâm đến quyền lợi của mình và đời sống riêng quốc gia họ trong chính sách quốc tế. Những nước nào không trực tiếp liên quan đến những việc chiến tranh của các cường quốc thế giới thì thường bị gạt ra ngoài lề và bị quên lãng. Rất nhiều khi các chính khách tân thời thích nhắm mắt và làm như thể không có vấn đề hơn là dấn thân giải quyết các vấn đề ấy. Tôi phải nói rằng, tình trạng ở Ukraine, cuộc chiến chống lại một nước có chủ quyền và độc lập như Ukraine là một cuộc khủng hoảng quốc tế lớn nhất ở Đông Âu sau Thế chiến thứ hai. Không những trên bình diện ngoại giao, quân sự và chính trị, nhưng cả trên bình diện nhân đạo, cuộc xung đột này có liên hệ tới hàng triệu người đang chịu đau khổ. Hiện nay ở Ukraine có khoảng 2 triệu người di tản nội địa. Nhiều người đang cố gắng sống còn trên phần đất phong phú của Ukraine. Chính vì thế, Ukraine đang rất cần tình liên đới của quốc tế, vì rất nhiều khi sự đau khổ của đời sống con người đang trở thành một cuộc trình diễn. Rất nhiều khi tại các nước Tây Phương, những tin tức về chiến tranh và đau khổ chỉ là một vấn đề tầm thường trong tin tức hàng ngày. Quá nhiều khi chúng ta dửng dưng, chẳng thà nhắm mắt và nói rằng đó không phải là vấn đề của tôi, khi chúng ta thấy máu đổ hoặc những đau khổ của con người. Chính vì thế, tình trạng ở Ukraine nêu lên những câu hỏi sâu xa. Chúng ta có dấn thân cho việc thiết lập thực sự một nền dân chủ hay không? Nền dân chủ này chính là phẩm giá con người. Chúng ta có dấn thân bên vực sự thánh thiện của sinh mạng con người hay không? Tất cả những vấn đề đó đang xảy ra ngay tại Ukraine bây giờ, và người Ukraine chúng tôi cũng nêu lên những câu hỏi như vậy đối với xã hội quốc tế.
Về tình trạng của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương trong bối cảnh xung đột hiện nay, Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk cho biết, vai trò của giáo hội là săn sóc mục vụ cho những người đang chịu đau khổ. Ngài nói, chúng tôi có những giáo xứ ở miền Crimea, cũng như tại những vùng bị chiếm đóng ở miền Donbass. Chúng tôi cũng có các linh mục tại những nơi gọi là vùng xám, là đường ranh giới giữa lãnh thổ do quân đội Ukraine kiểm soát và lãnh thổ bị chiếm đóng. Chúng tôi có các cơ cấu, giáo xứ và cộng đoàn trên lãnh thổ Ukraine, và sứ mạng của chúng tôi là ở cạnh những người đang cần thiết, những người bị nguy hiểm, những người đang cần tình liên đới của chúng tôi. Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương là một giáo hội hoàn cầu. Chúng tôi có các giáo xứ và cộng đoàn không những tại Ukraine, nhưng còn tại Bắc và Nam Mỹ, Australia, Tây Âu. Vì thế, cộng đoàn giáo hội ở trong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn như thế được động viên, và chúng tôi cố gắng giúp đỡ những người đang cần. Các linh mục của chúng tôi đang hy sinh, kể cả tính mạng, để ở với những người bị nguy hiểm. Chúng tôi cố gắng thực hiện những công tác xã hội cho những người di tản nội địa, cố gắng ở cạnh các binh sĩ Ukraine và tiền tuyến, đang hy sinh tính mạng cho nước Ukraine tự do và độc lập. Và trong tư cách là Kitô hữu, chúng tôi cố gắng phục vụ bất kỳ ai đang cần, mà không hỏi xem họ thuộc giáo hội nào, quốc tịch nào, nói ngôn ngữ nào. Dĩ nhiên, một linh mục không phải chỉ là một nhân viên xã hội. Qua việc săn sóc mục vụ, chúng tôi cũng làm chứng cho những người rất nhiều khi có cảm tưởng bị mọi người bỏ rơi. Trong tình cảnh đau thương ấy, dân chúng thường hỏi, Thiên Chúa có quan tâm đến chúng tôi hay không? Phải chăng chúng tôi bị Thiên Chúa quên lãng? Và sự hiện diện của các linh mục, nữ tu, giám mục với những người đang chịu đau khổ là một sự hiện diện chứng tỏ Thiên Chúa ở với chúng ta. Chúa Kitô luôn ở với những người là nạn nhân bị gây hấn, vì chính Ngài cũng đã trở thành một nạn nhân trên thánh giá, và qua đó, Chúa mang lại ơn cứu độ cho trần thế.
Về sự hỗ trợ của Giáo hội Công giáo Latin đối với Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương, đặc biệt là sự quan tâm của Đức Thánh Cha Francisco đối với nhân dân nước này, đặc biệt qua việc kêu gọi lạc quyên trên toàn Âu Châu mới đây, Đức Tổng giám mục Shevchuk cho biết, chúng tôi rất biết ơn Đức Thánh Cha vì sáng kiến của Ngài, trước tiên là lôi kéo sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với những đau khổ của các công dân Ukraine. Sự nâng đỡ đặc biệt này mà sứ vụ nhân đạo mà Đức Thánh Cha khởi xướng không phải trực tiếp nâng đỡ giáo hội địa phương, nhưng là một sự hỗ trợ và giúp đỡ cho dân chúng là nạn nhân của cuộc gây hấn bất công. Dĩ nhiên, các giáo hội địa phương, nghi lễ Đông Phương Byzantine cũng như Latin đều cởi mở cộng tác với sứ mạng đó của Đức Thánh Cha. Chúng tôi cởi mở sẵn sàng dành các cơ cấu, những khả năng và các cộng đoàn của chúng tôi để đi tới những người mà Đức Thánh Cha muốn giúp đỡ. Chúng tôi rất biết ơn Đức Thánh Cha vì Ngài cố gắng thức tỉnh lương tâm các tín hữu Kitô Âu Châu về sự im lặng đối với cuộc chiến tranh bất công chống lại Ukraine. Tại Urana có 3 giáo hội chính thống, trong đó đông đảo nhất là chính thống thuộc Tòa Thượng Phụ Moscow. Được hỏi về tương quan với các giáo hội chính thống, Đức Tổng giám mục Shevchuk cho biết, tại Ukraine, chúng tôi không có giáo hội chính thống Nga, nhưng là giáo hội chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng Phụ Moscow, và giáo hội này cũng cố gắng giúp đỡ những người đang cần thiết. Dĩ nhiên, giáo hội cũng có những căng thẳng nội bộ đối với sự gây hấn của Nga, vì những binh sĩ giết hại người Ukraine phần lớn thuộc cùng một giáo hội. Vì thế, vấn đề là tại sao các phần tử của cùng một giáo hội lại giết anh chị em đồng đạo của mình trên lãnh thổ Ukraine? Đó là một câu hỏi lớn. Dù vậy, tại Ukraine, chúng tôi cố gắng cộng tác với Giáo hội Công giáo Ukraine thuộc Tòa Thượng Phụ Moscow, tôn trọng sự nhạy cảm của các tín hữu chính thống và giúp đỡ lẫn nhau.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại chứng từ của hai người Pakistan, ông Sakin Mathew, người đã từ chối phá thai, và George Sadan, giáo lý viên mù đầy hy vọng.
Sakin Mathew là một tín hữu Công giáo Pakistan, hiện có 6 người con, trong đó đứa út được ông coi như một món quà tuyệt diệu của Thiên Chúa. Nhưng suýt nữa thì ông đã đánh mất người con yêu quý này. Thực vậy, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Á Châu Ukan ngày 7 tháng 11 năm 2000, ông Sakin cho biết, một năm sau khi lập gia đình, hai vợ chồng ông sinh ra đứa con gái đầu lòng trong một nền văn hóa trọng trưởng nam. Sau đó, vợ ông lần lượt sinh thêm 3 đứa con gái nữa. Và sau cùng, mãi tới đứa thứ 5 mới là con trai. Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, hai vợ chồng ông Schacken quyết định không có con nữa. Ông nói, chúng tôi dùng thuốc ngừa thai, nhưng cuộc đời có nhiều oái oăm. Một hôm, vợ tôi báo tin là nàng đã có thai đứa con thứ 6. Điều này gây chấn động và kinh hoàng cho vợ chồng tôi. Vợ tôi dùng các phương thức cổ truyền để loại bỏ bào thai bất ngờ ngoài ý muốn ấy, nhưng không thành công. Một nữ y tá Kitô nói cho chúng tôi biết là sẵn sàng phá thai, nhưng bà ta lại đòi một số tiền quá lớn. Chúng tôi quyết định vay mượn tiền của một người bạn Công giáo để phá thai. Nhưng người bạn ấy khuyên tôi hãy suy nghĩ lại và hãy hình dung ra bào thai trong cung lòng vợ tôi như một con người thực sự. Trong vòng một năm nữa, bào thai ấy sẽ trở thành một đứa bé, và những lời đầu tiên của bé gái sẽ là ba ơi, má ơi. Bạn tôi cũng yêu cầu tôi tưởng tượng ra cuộc sống của đứa con sau khi sinh ra, và ông ta hỏi xem tôi có đồng ý cho một người nào khác sát hại đứa con ấy không. Người bạn ấy cũng yêu cầu tôi hãy nghe tiếng kêu khóc tuyệt vọng của hài nhi bị sát hại vì phá thai. Ông Schacken kể tiếp, tôi xúc động và bối rối vì những lời khuyên của bạn tôi và chia sẻ kinh nghiệm với vợ tôi. Cả hai chúng tôi đi tới quyết định không phá thai nữa và tiếp tục cho đến cùng. Ông Schacken sung sướng nhìn đứa con gái út xinh đẹp của mình và không ngớt lời cảm tạ Chúa vì người bạn đã khuyên ông đừng phá thai và cứu sống con gái của ông. Ông nói, có lẽ gia đình tôi là một trong những người nghèo nhất trong cộng đoàn này, nhưng gia đình chúng tôi rất hạnh phúc. Một người Pakistan khác là Anjo Sada, giáo viên mù, cũng góp phần mang lại hy vọng cho người nghèo qua tấm gương về ý chí cương quyết và cuộc sống, lòng tin của anh. Đức cha Joseph Kuss, giám mục giáo phận Faisalabad, nói với phái viên hãng tin Ukan rằng, một điều tốt lành tôi đã làm được trong năm thánh 2000 là mướn Anjo Sada làm giáo viên mù đầu tiên trong giáo phận. Thực vậy, anh Sada, thư ký 26 tuổi, đã mang lại một chiều kích mới cho công tác tông đồ, vì anh không phải chỉ là giáo viên mà thôi, nhưng còn gợi hứng cho người nghèo, khuyến khích họ sống trong hy vọng. Anh Sada thật là một phúc lành của giáo phận Faisalabad trong năm thánh. Anh Sada sống tại Okara, cách thủ đô Islamabad 200 cây số về hướng mạng nam. Anh kể với phái viên hãng tin Ukan, thoạt đầu tôi ít có hy vọng làm được công việc gì có ý nghĩa trong cuộc đời, xét về thân phận mù lò của tôi. Khi cha Andino Amato, dòng Đa Minh, mở trường dạy người mù, tôi miễn cưỡng đăng ký theo học vì lúc đó tôi không thấy có mục tiêu nào cả trong cuộc sống. Nhưng rồi khi tôi thấy những người trẻ nam nữ khác cũng bị mù như tôi mà vẫn tỏ ra hạnh phúc và hướng nhìn về đằng trước với hy vọng làm được những việc to tát, tôi bắt đầu học và chơi đùa. Chẳng bao lâu, tôi học giỏi và bắt đầu chơi một số trò chơi. Mãn năm học trình, tôi được huấn luyện tại trung tâm giáo lý viên ở thành phố Kutpur và tốt nghiệp năm 1999. Sư huynh Safadon, người đã nhận anh Sada vào trường giáo lý viên, nói rằng, anh Sada chơi đàn phong cầm và hát rất hay, anh nổi tiếng về vấn đề này. Anh Sada cần được giúp đỡ để được đưa tới các làng mạc, nhưng một khi tới nơi, anh bắt đầu dạy giáo lý với tất cả nhiệt huyết, phấn khởi và dần dần khích lệ người khác có những cái nhìn mới và sống trong hy vọng. Bà Mariam Asi, một giáo chức sống tại giáo xứ Antonia Bath, nêu ví dụ, có hai thiếu nữ nghèo chưa bao giờ tới trường và rất lo lắng về tương lai, nhưng một hôm họ gặp giáo lý viên mù Sada, anh nói, hai cô hãy xem tôi này, thay vì lo lắng, hai cô hãy đứng lên và hãy học một nghề nào đó. Và anh dạy cho hai cô gái nghèo nghề sửa chữa bàn ghế. Hai thiếu nữ ấy đã tìm được niềm hy vọng, và nay đang sống bằng nghề đã học được nhờ sự khuyến khích của anh Sada.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tích Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Nỗi buồn và khát vọng của một tín hữu bị đi đày, hướng tới đền thánh là suối nguồn sự sống và ơn cứu độ. Thánh vịnh 42-43.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 42-43 là một sáng tác duy nhất vì nhiều lý do. Trước hết là căn tính hình thái với tiết nhịp Elegiaco 32. Tiếp đến là nội dung của nó diễn tả nỗi đau phải sống xa sự hiện diện của Thiên Chúa hằng sống trong đền thánh của Ngài. Và thứ ba là tính cách điệp khúc của câu 6. Hồn tôi hỡi cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi làm chi? Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng người, người là đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi, sẽ được lập lại trong câu 12 và vào cuối Thánh Vịnh 43. Nó ghi dấu một cách rõ ràng việc phân chia tất cả thành ba phiên khúc rất quân bình. Dưới sức nặng của các sự dữ không được xác định rõ ràng và đứng trước các thù địch bạo lực và chế nhạo mình, tác giả cảm nhận một cách thấm thía hơn nỗi khổ của mình vì bị bó buộc phải sống xa đền thánh, nơi trong quá khứ ông đã từng hăng say tham dự vào cuộc sống phụng vụ và đã có thể nếm hưởng sự hiện diện của Thiên Chúa. Thánh Vịnh là một sáng tác đáng chú ý vì các tâm tình sâu đậm cũng như nguồn cảm hứng thơ văn tế nhị của nó, và bắt đầu sưu tập gọi là Thánh Vịnh của các con của Cô-rê, tức các Thánh Vịnh từ 42 tới 49. Văn thể là loại than van cá nhân mang nhiều dấu vết các yếu tố phát xuất từ các lễ nghi phụng vụ cử hành trên núi Si-on. Thánh Vịnh gồm 3 đoạn, 42 câu 2 tới 6, 42 câu 7 tới 12 và 43 câu 1 tới câu 5, được ghi dấu bởi điệp khúc cũng có hình thái thông thường của các lời than van, nghĩa là phần nhập đề, Thánh Vịnh 42 các câu 2 và 3, lời than van, Thánh Vịnh 42 câu 4 tới 12, lời khẩn nài, Thánh Vịnh 43 câu 1 tới 4, và câu 5 là phần kết luận. Khác với các lời than van thông thường, ở đây nó mở đầu với một so sánh rất đẹp, là hình ảnh con nai đi tìm kiếm một con suối mát để giải khát trong cái nắng mùa hè chói chang nóng bỏng của vùng Đông Phương. Đó là nỗi khát khao Thiên Chúa của tác giả, nghĩa là nỗi đau hành hạ ông vì phải sống xa đền Thánh Chúa. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống, bao giờ con được đến vào bệ kiến tôn nhan. Thiên Chúa hằng sống, đây là kiểu diễn tả chuyên biệt Thiên Chúa của Israel. Ngài khác với các thần ngoại là hư vô, vì bằng các chất liệu vô hồn, là sản phẩm do con người làm ra, như viết trong Thánh Vịnh 115. Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc, chỉ do tay người thế tạo thành, có mắt có miệng, không nhìn không nói, có mũi có tai, không ngửi không nghe, có hai tay không sờ không mó, có hai chân không bước không đi, từ cổ họng không thốt ra một tiếng. Trong khi ra về Thiên Chúa của Israel là sự sống và suối nguồn sự sống. Nhan Thiên Chúa, trông thấy nhan Thiên Chúa là kiểu nói chuyên môn ám chỉ cuộc hành hương lên đền thờ Jerusalem hay ở lại trong đền thờ là nơi ra về Thiên Chúa cứu độ hiện diện và ngự trị giữa dân riêng Ngài. Trong phần đầu của lời than van, các câu từ 4 tới 12, tác giả nói lên nỗi đớn đau của mình từ bên trong cũng như từ bên ngoài. Từ bên trong bởi vì nó phát xuất từ sự kiện ông phải sống xa đền thánh, tức xa Thiên Chúa, và nó sắc nhọn hơn vì ông nhớ tới các thời hạnh phúc đã qua. Nỗi đau từ bên ngoài, nghĩa là từ các chế nhạo của thù địch, nhấn mạnh trên sự xa cách ấy của Thiên Chúa, nhưng trong nghĩa vô thần. Điệp khúc được lập lại giữa câu 6 và ở cuối câu 12, sửa chữa lại việc hạ nhục tác giả. Nước mắt tôi đã trở thành cơm bánh của tôi. Ông Job cũng đã cảm nhận được nỗi cay đắng và bánh ăn của ông là các thở dài. Quả thật, bánh tôi ăn chỉ là tiếng nức nở, tiếng tôi gào thét tựa nước lũ ngập tràn. Thiên Chúa người đâu là câu hỏi chế nhạo mà các dân ngoại đưa ra cho dân được tuyển chọn bị hạ nhục, vì chúng thấy đó là dấu hiệu chắc chắn sự bất lực, tức sự không hiện hữu của Thiên Chúa Israel. Ngôn sứ Joel tả lại thảm cảnh nhục nhã mà dân Israel phải chịu như sau. Giữa tiền đình và tế đàn, các tư tế phụng sự Gia Vê hãy than khóc và nói rằng, lạy Gia Vê, xin rủ lòng thương xót dân Ngài, xin đừng để gia nghiệp của Ngài phải nhục nhã và nên trò cười cho dân ngoại. Chẳng lẽ các dân lại được cớ mà nói, Thiên Chúa của chúng ở đâu rồi? ngôn sứ Mi-kha miêu tả cảnh dân ngoại bị xấu hổ khi thấy Thiên Chúa dẫn họ ra ánh sáng và cho thấy đức công chính của Chúa. Nhìn thấy thế, kẻ thù tôi phải nhuốc nhơ xấu hổ. Nó nói với tôi, Giave Thiên Chúa của ngươi ở đâu? Tôi sẽ đưa mắt nhìn nó cách khinh bỉ khi nó bị chà đạp dưới chân như bùn đất ngoài đường. Đổ linh hồn con ra trước Ngài là kiểu nói chuyên biệt của lời cầu nguyện, đặc biệt trong những tình trạng khổ đau. Nó dấy lên từ cùng thẳm con tim tín hữu. Hồn tôi hỡi, cuộc đối thoại giữa tín hữu và linh hồn ông, tức chính ông, cũng là điều có thể gặp trong nền văn chương Ai Cập và được lập lại trong Thánh Vịnh 103. Chúc tụng Giave đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng thánh danh. Chúc tụng Giave đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của người. Giave tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi, cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà, ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc, khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng. Kiểu nói này cũng khiến nhớ tới nỗi buồn sầu lo lắng mà Chúa Giê-xu đã cảm nghiệm trong cuộc hấp hối ở vườn cây dầu tối hôm trước ngày tử nạn, khi Ngài nói với ba môn đệ thân tín, linh hồn thầy buồn sầu đến chết được, và Ngài xin các ông tỉnh thức để cầu nguyện trợ lực cho Ngài trong cơn cám dỗ. Từ đất Jordan và từ núi Hermon, đúng hơn là từ vùng Galilea thượng, và một cách chính xác hơn là từ các nguồn suối của sông Jordan ở mạn tây nam núi Hermon. Việc nhận diện Misa không chắc chắn, đây chắc hẳn là một vùng cao phụ thuộc trong cùng vùng này. Vực thẳm tới vực thẳm vang vọng tiếng thầm thì của các dòng suối của Ngài. Ở đây chúng ta có một miêu tả hỗn độn các tai ương, không rõ chúng là luân lý hay cả thể lý, đè nặng trên tác giả Thánh Vịnh. Xem ra hình ảnh truyền thống nước ngập tràn được phối hợp với việc quan sát thiên nhiên, đặc biệt gợi hình trong vùng này vì nước từ núi Hermon chảy xuống đồng bằng, qua các thác và suối chảy mạnh điên loạn. Tác giả Thánh Vịnh 18 tả cảnh ông bị sóng nước bủa vây như sau. Sóng từ thần dồn dập chung quanh, thác diệt vong làm tôi kinh hãi. Còn tác giả Thánh Vịnh 69 thì cầu xin Chúa, xin Ngài kéo con lên khỏi lún xuống chỗ sình lầy, cho con thoát tay thù, thoát dòng nước thẳm. Xin đừng để sóng cồn cuốn con đi, đừng để cho vực thẳm nuốt con vào, và miệng hố sâu ngậm lại chôn sống. Trong cơn ngặt nghèo, tác giả Thánh Vịnh 88 kêu lên Chúa như sau. Chúa hạ con xuống tận đáy huyệt sâu, giữa chốn tối tăm giữa lòng vực thẳm. Cơn giận Chúa đè nặng thân con, như sóng cồn xô đẩy dập vùi. Thiên Chúa của đời con là kiểu nói đặc biệt chỉ có trong văn bản chương 23 câu 4 sách Huấn Ca. Lạy Giave là cha và là Thiên Chúa của đời con, xin đừng để mắt con trân cháo. Nhưng có lẽ nó cũng diễn tả cùng tư tưởng của Thánh Vịnh 66 câu 9. Người là đấng bảo toàn mạng sống và giữ gìn ta khỏi lỡ bước xa chân. Thiên Chúa là đá tảng của tôi. Đây là điều được tác giả Thánh Vịnh 31 xin với Chúa. Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. Núi đá và thành lũy bảo vệ con chính là Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 62 thì khẳng định, chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn, vì hy vọng của tôi bởi người mà đến. Duy người là núi đá là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che, tôi chẳng hề nao núng. Tại sao con phải bước đi trong sầu muộn, dưới áp lực của kẻ thù con? Đây cũng là cảm nghiệm của tác giả Thánh Vịnh 38. Đến bẻ gãy các xương con, các lăng nhục của địch thù con, dịch sát chữ phải là, trong việc bẻ gãy trong các xương con, các địch thù của con lăng mạ con. Đó cũng là tâm tình được trình bày trong Thánh Vịnh 44. Thánh Vịnh 43 các câu từ 1-4 là lời khẩn nài, qua đó tác giả thúc giục Thiên Chúa can thiệp phán xử cho ông, và xin cho ông có thể hưởng nếm trở lại sự thân tình với Ngài mà ông đã cảm nghiệm được sâu đậm trong phụng vụ. Lạy Chúa Trời xin xử cho con, chính Ngài là Thiên Chúa bảo vệ con, sao Ngài đành xua đuổi, sao con phải lang thang tiều tụy, bị quân thù áp bức mãi không thôi. Xin Ngài thương sai phái ánh sáng và chân lý của Ngài, để soi đường dẫn lối con đi về núi Thánh, lên đền Ngài ngự. Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gặp Thiên Chúa nguồn vui của lòng con gảy đàn dâng câu cảm tạ, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ. xin Chúa là thẩm phán của con, Thánh Vịnh 26 cũng bắt đầu như thế. Trong khi bắt đầu Thánh Vịnh 35 là kiểu nói, xin phân xử trường hợp của con. Người không thánh thiện, sự không thánh thiện của những người bao quanh và thù nghịch với tác giả Thánh Vịnh không có tính cách lễ nghi nhưng luân lý, được giải thích rõ trong câu theo sau, xảo trá gian tà. Như vậy, theo ý niệm gốc về sự thánh thiện, đây chỉ là dân ngoại, tức những người dân của một tôn giáo không phải là Do Thái giáo. Ánh sáng của Ngài, chân lý của Ngài, đây là việc nhân cách hóa các tính từ của Thiên Chúa và sứ mệnh của chúng giữa con cái loài người như các thiên thần bảo vệ và là một hiện tượng văn chương đặc thù của ngôn ngữ thơ văn Kinh Thánh cũng như Đông Phương nói chung. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 25 xin với Chúa, ước gì lòng trong sạch và ngay thẳng che chở giữ gìn con vì con trông cậy Chúa. Thiên Chúa là ánh sáng, là nguồn sống của tín hữu như khẳng định trong Thánh Vịnh 36. Thiên Chúa niềm vui sướng của con. Sau kinh nghiệm khổ đau, tín hữu xin Chúa cho ông được hưởng niềm vui sướng bên Ngài. Đây cũng là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 71.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.